Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày thu sang, dù bước chân đến bất cứ nơi nào, lòng ta cũng vang lên tha thiết, mùa thu, chẳng phải riêng bởi mùa thu là mùa đất trời khoác áo mơ màng, nhuốm sự lãng mạn lên cỏ cây hoa lá, bởi ấy còn là mùa của những khúc tráng ca hào hùng của tổ tiên dân tộc. Mùa thu lịch sử năm 1945 ghi dấu những truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất của dân tộc còn vang dội đến hôm nay và mãi mãi mai sau. Để mỗi lần mùa thu ngang qua, lòng ta lại nhớ, lại dậy lên âm hưởng hào hùng những ngày tranh đấu của ông cha.
Vâng, tháng 9 cũng là khi đất trời chuyển sao, nghe từng cơn gió trở mình, chia tay một mùa hạ trắng. Tháng của những cánh áo trắng đến trường là sự nhộn nhịp của những em học sinh chuyển cấp, mang theo những mong ước về tương lai. Tháng 9 đang chờ mùa thu về thật trong, tất cả đang hòa cùng nắng thu thật nhẹ nhàng, mênh mang như những bản tình ca. Âm nhạc và đời sống xin được hòa cùng những giai điệu yêu thương cho những ngày tháng 9 trong xanh, yên bình. Trước khi đón nghe những ca khúc tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin âm nhạc đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 14, mùng 3 tháng 9 năm 2010, mùng 3 tháng 9 năm 2023. Vừa qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Sóng nhạc Hồ Gươm Xanh tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình nhằm góp phần tôn vinh những đóng góp của giới nhạc sĩ, nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam, phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của âm nhạc Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ và làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú. Chương trình khép lại đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Ngày âm nhạc Việt Nam trải qua những mùa hội với nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt, các hoạt động biểu diễn, giao lưu diễn ra rộng khắp trên cả nước. Điều đó khẳng định tầm quan trọng và sứ mệnh của âm nhạc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong đời sống.
Mùa Vu Lan là thời điểm nhắc nhớ nhiều hơn về lòng hiếu thảo và lòng biết ơn. Từ mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua nghệ thuật, Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp cùng Oscar Media vừa tổ chức chương trình nghệ thuật Vu Lan Báo Hiếu với chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành 2023 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Ơn Nghĩa Sinh Thành 2023 gồm 3 chương. Chương 1 đưa khán giả đến với không gian của mùa hiếu hạnh. Chương 2 gồm các ca khúc câu chuyện xúc động ca ngợi công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn. Chương 3 truyền đi thông điệp cha mẹ là người cho ta cuộc sống, dạy ta những bước đi đầu tiên trong đời và cũng là người sẵn sàng đón nhận ta khi vấp ngã, bị thương tích, không đủ sức bước đi.
Chào mừng những ngày lễ lớn của thủ đô và cả nước, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng. Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 được tổ chức với sự phối hợp của các tổ chức và cơ quan chuyên môn như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội cùng sự ủng hộ của các nghệ sĩ thanh nhạc hàng đầu. Điểm khác biệt của cuộc thi so với mọi năm là khán giả sẽ là giám khảo từ vòng bán kết, giúp thí sinh không chỉ chú trọng về mặt chuyên môn kỹ thuật trình diễn mà còn có ý thức về vai trò người của công chúng để xây dựng và hoàn thiện hình ảnh của mình trước khán giả. Thí sinh tham dự cuộc thi là công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 32.
Theo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Hò Su lần 3 sẽ có những hoạt động kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 12. Thay vì chỉ diễn ra vào tháng cuối năm như những lần trước, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Hò Su lần thứ 3 với thông điệp From Hồ Chí Minh City We Love, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tình yêu. Với Hò Su, công chúng không chỉ thưởng thức âm nhạc ở các thể loại đến từ nhiều quốc gia mà còn có cơ hội khám phá và trải nghiệm không khí của một lễ hội thực sự theo tiêu chuẩn quốc tế với các hoạt động triển lãm ẩm thực, vui chơi bên lề sự kiện chính. Ban tổ chức cũng kỳ vọng thông qua sự kiện này sẽ đưa âm nhạc Việt Nam hòa vào dòng chảy của âm nhạc hiện đại, gìn giữ, lan tỏa những giá trị của âm nhạc và văn hóa dân tộc ra thế giới, mang âm nhạc đến gần với công chúng Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau thành công của MV Sau những lần đau, Hoàng Anh Vũ, Winnie Vũ và Hà Anh tiếp tục hợp tác trong ra mắt MV kể một chuyện tình đặc biệt mang tên Caster. Nội dung MV Caster là câu chuyện một chàng trai sau nhiều năm đơn phương theo đuổi cô gái, luôn an ủi cô ấy mỗi lúc buồn, ngay cả khi cô ấy thất tình. Và đến một ngày chàng trai cũng được đáp lại, họ đã yêu nhau. Thế nhưng giữa lúc chàng trai hạnh phúc nhất thì người yêu cũ của cô gái xuất hiện và muốn quay lại. Kết quả, cô gái bỏ rơi chàng trai để quay lại với người cũ. Lúc này, chàng trai mới nhận ra vai trò thực sự của mình chỉ là một người thay thế. Đáng chú ý trong MV lần này, Winnie Vũ và Hà Anh hợp tác với rapper đình đám LK. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật.
Mục Câu chuyện âm nhạc.
Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều hình ảnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta mỗi dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và có lẽ ấn tượng nhất đó là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mỗi con phố, đường quê như biểu tượng cho niềm kiêu hãnh, lòng tự tôn của toàn dân tộc. Vâng, để bảo vệ màu cờ ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua chặng đường chiến đấu cho độc lập tự do với những khó khăn, thử thách, nhiều gian nan và khốc liệt. Và hình ảnh lá cờ Tổ quốc đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật thật đẹp và kiêu hãnh. Trong đó không thể không kể tới lá cờ của Tạ Quang Thắng, phải không chị Thu Loan?
Vâng, chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Lá cờ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng cho biết, tôi thường viết ca khúc mang hơi thở cuộc sống. Những ca khúc của tôi đều là những câu chuyện mà tôi đã trải nghiệm thực sự trong cuộc sống của mình. Lá cờ cũng vậy, đó là câu chuyện thực của bố mẹ tôi ngày xưa. Bố tôi đang là sinh viên trường sân khấu điện ảnh thì phải dừng việc học, đi theo tiếng gọi của đất nước, tham gia nhập ngũ, chiến đấu ngoài chiến trường. Mẹ tôi là diễn viên của đoàn văn công, chuyên đi biểu diễn cho bộ đội, đồng bào ở các tỉnh xa trong những năm chiến tranh. Những câu chuyện từ ngày xưa của bố mẹ tôi đã in sâu trong tâm trí tôi khi tôi còn bé và tự nhiên nó trở thành những giai điệu trong tôi. Bài hát thể hiện niềm tin, sự tự hào của cả một thế hệ đã lao động và chiến đấu gian khổ vì Tổ quốc. Đó cũng là câu chuyện của biết bao những gia đình Việt Nam khác trong thời gian khổ mà nhạc sĩ Tạ Quang Thắng đã ghi lại bằng âm nhạc. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đón nghe giai điệu bài hát này do chính nhạc sĩ Tạ Quang Thắng trình bày.
Không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cạnh ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Chia Bắc Nam chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là xếp bút nghiền chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người, cạnh ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, thì vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, thì đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Ngày tháng trôi, bao đổi thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam. Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời, lòng bồi hồi nhớ một thời chiến đấu cha tôi. Một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát đã tiếng bom. Để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ là con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi.
Thưa quý vị, hình ảnh lá cờ cũng gợi cho chúng ta những ký ức rất đẹp về một tựu trường. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến lễ khai giảng năm học mới rồi. Lúc này thì tâm trạng của các bạn học sinh rất nhiều cảm xúc khi sắp bắt đầu một năm học mới với nhiều sự đổi thay. Thu Loan muốn mời các bạn đến với một voice pop mà phóng viên chúng tôi vừa ghi lại được.
Vào năm học mới thì cũng vừa là một cái cơ hội nhưng vừa là cái thử thách, cơ hội để cho em gặp được thầy cô này, bạn bè và tiếp cận được nguồn tri thức mới, nhưng cũng là thử thách cho em bởi vì em đang là học sinh lớp 12 thì tiếp đến em phải bước chân vào một cái thử thách lớn của đời mình, đó chính là cánh cửa đại học. Nên là em nghĩ là mình sẽ phải chuẩn bị tốt hành trang của mình, và cảm xúc của em thì là vừa lo lắng nhưng cũng vừa mong chờ.
Sau bài thăng hành qua, khi mà được gặp lại thầy cô và bạn bè, em cảm thấy vô cùng xúc động, cũng rất vui. Khi được ngồi dưới ghế đá và cùng trò chuyện với các bạn, ngồi lớp học với rất nhiều kỷ vật thân quen như bàn ghế, bảng đen, được gặp lại thầy cô em cũng rất vui. Đây như một cái lời động viên giúp em nỗ lực hơn.
Trong buổi tự trường này em thấy khá là mong chờ, không biết là môi trường mới sẽ như thế nào, bạn bè thân thiện không. Ngoài sự phấn khởi thì em cũng hơi lo lắng một chút, liệu mình có kham nổi cái phần kiến thức nặng nề đó không. Thì em sẽ cố gắng hết mình ở thời điểm hiện tại.
Cảm thấy khá là vui sau khi quay lại trường vì được gặp lại thầy cô và bạn bè. Nhưng mà một phần nữa thì cũng hơi bỡ ngỡ tại vì kỳ nghỉ là khá là lâu, phải bắt làm quen lại từ đầu ấy.
Trong cái ngày tự trường hôm nay thì cảm xúc của em rất là hồi hộp và vui vẻ. Những cái thời gian mà gặp lại các bạn, gặp lại thầy cô thì em rất là trân trọng. Khi mà vào trường và nhìn lại các bạn thì em thấy ai cũng kiểu lớn hơn, trưởng thành hơn. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để có thể trưởng thành.
Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của các bạn học trò khi trở lại ngôi trường dấu yêu sau 3 tháng hè xa cách. Thu Hoài cũng như nghe âm vang đâu đây những giai điệu về mùa tựu trường thật rộn ràng và tha thiết trên sân trường mến thương. Và lúc này thì Thu Hoài lại nhớ tới ca khúc Mái trường vùng cao của nhạc sĩ Đình Nguyên, một ca khúc mang đậm âm hưởng miền núi được anh sáng tác đã gần 10 năm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán thính giả.
Vâng, chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ thầy giáo Đình Nguyên cho biết, sinh ra và lớn lên ở vùng cao Sơn Động. Ra trường, anh lại được giảng dạy trên chính mảnh đất của quê hương mình. Qua quá trình công tác, giảng dạy, nhạc sĩ thấu hiểu những khó khăn của thầy và trò nơi đây. Điều đó đã thôi thúc anh sáng tác nên ca khúc Mái trường vùng cao. Anh chia sẻ thêm, mùa thu ở Sơn Động rất đẹp, mát mẻ và nên thơ. Đó cũng là nguồn cảm hứng để anh viết nên những giai điệu rất trong trẻo cho mùa tựu trường yêu thương.
Trên mảnh đất hình chữ S thân thương của chúng ta, con đường tìm đến con chữ vùng cao của các em học sinh vẫn còn nhiều những nhọc nhằn. Thật đáng trân trọng là vẫn có những thầy giáo, cô giáo chấp nhận mọi khó khăn thử thách, quyết mang con chữ đến với những cô cậu học trò thân yêu của mình. Và Thu Hoài nghĩ rằng thầy giáo Đình Nguyên với tình yêu học trò sâu sắc, niềm đam mê sáng tác đã nói hộ những khó khăn vất vả của thầy và trò nơi đây trên con đường chinh phục tri thức. Bây giờ các bạn cùng đón nghe ca khúc này.
Con suối nghe xa xa dưới chân đèo tiếng suối reo chim hòa theo chào bình minh em tung tăng trên con đường trong màn sương em tới trường trường
Oh, man. Đường về bạn em vòng tròn những lối mòn. Đường về bạn em vượt nhiều con suối. Nghe xa xa dưới chân đèo tiếng suối reo chim hòa theo chào bình minh. Em tung tăng trên con đường trong màn sương em tới trường. Trường em
này thì có lẽ không chỉ các em học sinh đang rất háo hức chuẩn bị cho ngày tựu trường, mà những ai đã từng trải qua tháng năm học trò cũng đều có chung một cảm xúc bồi hồi nhớ về kỷ niệm học trò, trường xưa, lớp cũ, phải không chị Thu Loan?
Đúng như vậy Thu Hoài ạ. Những ngày đầu tháng 9 gợi cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Bản thân Thu Loan cũng vậy, rất nhiều xúc cảm trong không khí của ngày Quốc Khánh và những ký ức về mùa tựu trường. Còn các thính giả của âm nhạc và đời sống thì sao ạ? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Huy ở Song Khê, thành phố Bắc Giang, một thính giả thân thiết của chương trình, để cùng nói về chủ đề này nhiều hơn trong mục đối thoại âm nhạc.
Mục đối thoại âm nhạc.
Xin chào anh Nguyễn Huy ạ. Cảm ơn anh đã tham gia âm nhạc và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa anh, tháng 9 đến gợi cho anh những cảm xúc gì ạ?
Vâng, trước hết xin được kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Tháng 9, tháng của mùa thu về, có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có cảm nhận rằng đã thấy những cơn gió heo may, những cái se se lạnh vào buổi sáng. Cái nắng thì không còn gay gắt mà nó dịu lại, vàng óng, trải dài mênh mang. Tháng 9 ùa về thì trong tôi có biết bao những cảm xúc rất là quen nhưng lại rất mới lạ. Con người này, thiên nhiên với cỏ cây hoa lá như hòa quyện cùng với nhau, màu vàng tươi của hoa cúc, của hoa dã quỳ, mùi hương cốm dịu ngọt, những cái mùi vị của trái ổi chín, mùi thơm của quả thị xen lẫn cùng với mùi hương hoa sữa nồng nàn, tất cả đã gợi trong tôi cái nỗi bâng khuâng thật là khó tả. Trong những ngày đầu thu này thì tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam vẫn còn in đậm trong ký ức về cuộc cách mạng tháng 8 giành chính quyền Việt Nam Nhân dân năm xưa. Và mỗi khi tháng 9 về thì trong tôi trào dâng cảm xúc bồi hồi khi nhớ về ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một mốc son lịch sử không bao giờ phai mờ. Để rồi cứ đến ngày 2 tháng 9 thì được coi là cái Tết độc lập. Tuổi thơ của tôi với chúng bạn mong chờ từng giờ, từng ngày để được sống trong sự hân hoan náo nức, được hòa mình trong lời ca tiếng hát, hòa mình trong đoàn quân diễu hành, hòa mình trong các sự kiện trọng đại của đất nước. vui lắm, một niềm vui rất là lớn và thật khó tả.
Vâng, những ngày thu tháng 9 có một sức gợi rất là mạnh mẽ và thật đặc biệt khi bắt đầu một năm học mới và những ngày cả nước vui Tết Độc Lập. Nó như là nhân lên niềm vui, sự hứng khởi cho tất cả mọi người để bắt đầu một hành trình mới. Người lớn thì có lẽ là cứ mãi giấu mình trong cái màu ký ức học trò để mà hoài niệm, để bâng khuâng một nụ cười rất nhẹ về những ngày đi học. Hẳn là với một người có nhiều hoài niệm như anh Huy thì cái cảm xúc ấy tôi nghĩ là cũng khá thú vị đấy ạ.
Vâng ạ, thưa chị Thu Loan, tháng 9 mang bao dấu ấn của lịch sử của dân tộc. Tháng 9 cũng là tháng tựu trường. Bây giờ khi mà đã trưởng thành rồi thì khi mà nhìn thấy các cháu học sinh tung tăng với những cái bộ quần áo mới trong ngày khai giảng năm học mới, trong tôi lại trỗi dậy lên những ký ức của mình từ những ngày đầu tiên cắp sách tới trường, mang theo hương vị của mùi ổi chín này, mùi hương thơm của quả thị, hương thơm của những ngày Tết Độc Lập còn đọng lại với những cảm xúc đan xen. Và tôi nhớ đến những câu thơ của Tô Hữu: quýt nhà ai chín đỏ cây, hỡi em đi học hây hây má hồng. Cảm xúc của mỗi cấp học lớn dần và thay đổi theo từng thời gian, nhưng nó đều mang theo những hoài bão và ước mơ gửi gắm trong năm học mới. Trong bài giảng của cô này, trong từng trang sách bài thơ, tôi đều thấy quê hương đất nước mình đẹp vô cùng. Điều ấy đã thôi thúc học trò chúng tôi luôn phấn đấu chăm ngoan, học giỏi.
Vâng, tháng 9 thì có quá nhiều thứ khiến cảm xúc sâu lắng nhớ nhung và những hoài niệm mà bất chợt ùa về trong tâm trí của chúng ta. Và âm nhạc chính là mạch nguồn cho những cảm xúc ấy. Lúc này thì trong anh có lẽ cũng đang vang lên một giai điệu tháng 9 chưa ạ?
Vâng, đúng vậy thưa chị Thu Loan. Tháng 9 có rất nhiều những cảm xúc để chúng ta gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Mùa thu, mùa của cảm xúc, của nỗi nhớ, của hoài niệm, đúng không chị? Với cái chút gió se se lạnh, những hàng cây tan lá rụng xào xạc, khiến cho con người cảm thấy bâng khuâng trầm lặng. Chính vì cái cảm xúc đặc biệt này mà tôi nhận thấy rằng nhiều nhà văn, nhà thơ, đặc biệt là các nhạc sĩ đã bày tỏ cảm xúc của mình bằng những ca khúc viết về mùa thu đầy hương vị và màu sắc. Trong đó có bài Hà Nội Mùa Thu. Nếu chương trình cho phép, xin được gửi ca khúc này tới quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang để cùng hoài niệm, để cảm nhận sâu sắc hơn về mùa thu, được không ạ?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian không có màu sắc nhưng lại in đậm màu nỗi nhớ chẳng bao giờ phai. Những chia sẻ của anh Nguyễn Huy có lẽ cũng chạm đến miền ký ức của mỗi thính giả. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Nguyễn Huy đã trò chuyện cùng Âm Nhạc và Đời Sống. Vâng, và sau đây xin được mời anh Nguyễn Huy cùng quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Hà Nội Mùa Thu sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Và chương trình cũng xin được chia tay quý vị và các bạn sau giai điệu của ca khúc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
Dài trong gian khó vẫn ngát xanh xanh mùa thu. Hà Nội tim ta đó dặm dài trong gian khó vẫn ngát xanh xanh.